This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái chương trình mà Hoàng Tính cũng đã có thực hiện lâu rồi, thưa quý vị, ở trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ Ca Dao sẽ trở lại với quý vị trong mỗi ngày thứ tư từ 9:30 cho đến 10:00. Bây giờ Hoàng Tính mời quý vị cùng trở về với chương trình Thanh Ngữ Tục Ngữ Ca Dao sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, thành ngữ, tục ngữ và ca dao đó là những cái câu nói, ta kêu là câu nói ngắn gọn, có vần, có điệu, xúc tích, dễ nhớ. Trong đó thì như thế nào, thưa quý vị, chứa đựng những cái bài học sâu sắc về con người và xã hội, thì chúng ta càng nghe hay hoặc là càng đọc thì chúng ta là càng thấm thía nhiều hơn qua những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao đó, thưa quý vị. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam ta thì thành ngữ, tục ngữ là một phần rất là quan trọng, tạo nên những cái giá trị to lớn. Và cứ như vậy, thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta cứ góp nhặt và chúng ta ôn lại những cái câu thành ngữ, tục ngữ thì cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong cái việc mà trau dồi thêm cái Việt ngữ. Vấn đề chú giải cũng như là trình bày tường tận về thành ngữ và tục ngữ ngữ Việt Nam chẳng những sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để chúng ta có dịp chúng ta vận dụng cho nó chính xác, mà còn giúp cho chúng ta trau dồi kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những cái hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng. Và nó có một cái thực tế đó là gì, thưa quý vị, đó là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cái cách hiểu và cái cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình. Đầu tiên Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị ba chân bốn cẳng. Thường nó ở làm gì dưới vậy, đi nó ba chân bốn cẳng, thì thưa quý vị, cái chữ cái câu ba chân bốn cẳng này, cái ý của nó nói rằng là đi rất là vội, đi rất là nhanh, mà hình như là đi bằng ba, bằng ba cái chân, bằng bốn cái cẳng vậy đó, thưa quý vị. Chân cũng vậy mà cẳng cũng vậy, thưa quý vị. Cái ý nói là đi mau, mà mau gấp 2-3 lần cái lúc mà đi thường ngày, người ta kêu là ba chân bốn cẳng là vậy. Rồi tiếp theo đó là cái câu được mang tên là ba keo thì mèo mở mắt ra, thưa quý vị. Cái câu này cái ý nó là ba keo là ba cái trận vật, tức là đồ vật với nhau, thưa quý vị. Ba keo, cái ý nói ở đây là nói là vật thua đến ba keo luôn. Ba keo thì mèo mở mắt ra, là cái vật thua ba keo thì trận tròn mắt ra, như là mắt mèo đó, mở to mắt trận tròn là tỏ một cái sự, gọi là cái sự sợ, cái sự tiếc. Cái ý câu này nói là cái vật thua luôn ba keo thì bây giờ mới biết là thân mình là yếu và mới biết là sợ cái người khỏe hơn. Người ta thường dùng câu này để nói là có thua lỗ, có thất bại vài ba phen rồi thì mới biết thân. Người ta kêu là ba keo thì mèo mở mắt là vậy, thưa quý vị. Rồi tiếp theo một cái ba nữa, thưa quý vị, cái này là ba mặt một nhời ha. Một nhời tức là cái câu ngoài miền Bắc, thưa quý vị, ở trong Nam mình kêu là ba mặt một lời nha, ba mặt một lời nha. Thì thưa quý vị, hai người mà giao ước với nhau và cái người mà đứng ra để mà làm chứng cho cái lời ước ấy đó, vị chi là ba người phải không, thưa quý vị? Ba người cùng biết chuyện, nói một lời như nhau, tức là cái việc đó nó có thật, nó có đủ tăng chứng, nó không còn ai phải gọi là nuốt lời được nữa, mà nuốt lời nói ê ba mặt một lời nha, ba mặt một lời nha. Tiếp theo thì quý vị, một cái ba nữa, cái hôm nay mở hàng cho ba nhiều dữ vậy ta. 30 được ăn, mồng 1 tìm đến, thưa quý vị, các con câu được ăn, thật là 30 được ăn mà mồng 1 được đến. Chúng ta xem thử cái câu này, cái ý của nó là cái gì nha, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, cái ngày mà 30 là một cái ngày cuối tháng rồi, phải không? Thưa quý vị, cái ngày mồng 1 là cái ngày đầu tháng, 30 xong rồi đến mồng 1 thôi, phải không, thưa quý vị? 30 với mồng 1 là cái ngày hôm trước và cái ngày hôm sau thôi. Mà tính không có nói đến cái ngày mà cái năm, cái tháng nào mà nó có 31 nha. Cái này là 30 mùng 1 á. Thì ta nói là 30 với mùng 1 thì 30 với mồng 1 là cái ngày hôm trước và cái ngày hôm sau nha. Thì cái ngày hôm trước được ăn á, thì cái ngày hôm sau lại đến trực ăn. Thấy câu này muốn nói là được ăn một lần rồi, hay hoặc là được lợi, mà ta kêu là được lợi một lần rồi đó, thì lần sau cứ mong ngóng mãi mà cứ tìm đến vậy hoài. Ta kêu là 30 được ăn mà mồng 1 tìm đến là vậy, thưa quý vị. Tiếp theo một cái ba nữa, thưa quý vị. 3 tháng trồng cây, 1 ngày trồng quả. Câu này có ý gì đây, thưa quý vị? Trồng trọt nè, bón tưới cây, đây là cây lúa, phải không, thưa quý vị? Đó. Rồi trong 3 tháng trời á, đến khi mà cây mà có quả thì chỉ 1 ngày thôi là gặt xong rồi, đúng không, thưa quý vị? Cái đại ý của câu này nói là hưởng kết quả thì dễ, thì chóng, thì lạ lắm, làm nên cái kết quả đó thì khó và lâu. Người ta kêu rằng là 3 tháng trồng cây, 1 ngày trồng quả là vậy, thưa quý vị. Một câu tiếp theo, bà, bây giờ ba xong rồi đó bà, thưa quý vị, bà con vì tổ tiên, không phải vì tiền, vì gạo, thưa quý vị. Cái thành ngữ này, nó cái ý của nó nói là bà con á, là có họ hàng với nhau, phải không, thưa quý vị? Bà con á, vì tổ tiên là họ hàng với nhau, thì chung một cái tổ tiên, không phải vì tiền, vì gạo, nghĩa là không phải vì thấy người giàu có lắm tiền, nhiều gạo mà nhận là bà con với nhau. Đại ý câu này muốn nói là nhận bà con với nhau là muốn nhớ đến cái tổ tiên chung, chứ không phải là vì nhận họ hàng để mà cầu lợi đâu. Con này cái ngụ ý là chê những cái người mà hay lợi dụng họ hàng để mà mua ít cái lợi riêng. Ta kêu là bà con vì tổ vì tiên, không phải mà vì tiền vì gạo nghe. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca Dao cho Hòa Tính thực hiện vào mỗi ngày thứ tư, nghe thưa quý vị. Tiếp theo nữa, một cái bà nữa, thưa quý vị, cái này là bà khen con bà tốt. Tháng 10, tháng 1 bà biết con bà thôi. Thì thưa quý vị, tháng 10, tháng 1 thì khí trời nó thường nó khô lắm, nó se lạnh, người ta gọi là trời hanh đó, thưa quý vị. Dưới cái sức áp lực của cái khí trời như vậy thì cái làn da của con người ta nó thường phải gọi là bị căng thẳng ra và nó nứt ra, người ta gọi là nẻ, thưa quý vị. Đó, da đẹp trắng đến đâu mà gặp cái trời hanh như vậy thì cũng khó tránh được cái nẻ lắm, phải bởi vì phải đi ra ngoài đường, thưa quý vị. Đó, thì bà vẫn khen con bà đẹp, nhưng mà đến tháng 10, tháng 1 thì bà sẽ biết da dẻ của con bà đẹp hay không. Thì cái câu này nêu một cái ảnh hưởng của cái thời tiết đối với cái vẻ đẹp của con người. Người ta kêu là bà khen con bà tốt hả? Tháng 10, tháng 1, bà biết con bà. Một câu thanh ngữ từ ngữ ca dao tiếp theo, Hoàng Tính xin hầu gửi đến cho quý vị mang tên là bắt cầu mà nói ai bắt cầu mà lỗi, thưa quý vị. Bắt cầu mà nói ai bắt cầu mà lỗi, thì cái câu này ý nói là ai cũng bắt cầu để mình đi lên cầu mà khỏi phải lỗi, chứ ai mà bắt cầu rồi để rồi lại lội nước qua bao giờ đâu, phải không, thưa quý vị? Bắt cầu thì phải đi qua cầu, ai phải lội làm cái gì. Đó là cái nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng của câu này, cái câu người ta kêu rằng là bắt cầu mà nói ai bắt cầu mà lội á, thì có ý nói là cái kẻ mà làm mẹ làm cha, hay hoặc là cái người trên mà đối đãi với cái người mà trên mình như thế nào thì con cái hoặc là cái người dưới của mình cũng sẽ đối đãi với mình như vậy. Bởi vì làm như thế tức là cũng là làm cho mình bắt cầu để sau mà mình nói qua đó. Thí dụ như là mình đối đãi với cha mẹ mình chẳng ra gì thì như thế nào, thưa quý vị, thì sau này con cái cũng sẽ đối đãi với mình cũng không ra gì thôi, thưa quý vị. Bởi vậy người xưa thường có một cái câu gọi là bắt cầu mà nói chứ ai bắt cầu mà lỗi bao giờ đâu. Tiếp theo một câu thành ngữ tục ngữ ca dao, Hòa Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị có cái tên là bách nhân bách khẩu, thưa quý vị. Bách nhân bách khẩu, trăm người trăm miệng, nhân là người mà khẩu là miệng, thưa quý vị. Trăm người trăm miệng tức là mỗi người một cái lời nói, nhiều người thì nhiều ý kiến, mỗi người nghĩ một khác mà nói một khác, phải không, thưa quý vị? Câu này tả một cái sự ồn ào náo nhiệt của một cái đám họp đóng người nào đó từ cái quà bách nhân bách khẩu quà ngang. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình thành ngữ thuật ngữ ca dao một câu thành ngữ. Tiếp theo mà chắc có lẽ là quý vị cũng đã biết, thưa quý vị, bán anh em xa mua láng giềng gần, phải không thưa quý vị? Bán anh em xa mua láng giềng gần thì thưa quý vị, anh em ở xa thì quên đi, để mà mua chuộc cái tình thân mật của cái người láng giềng gần cận nhà mình, phòng những cái khi mà người ta kêu là tắt lửa tối đèn, tức là cái lúc mà đêm hôm gặp cái việc khẩn cấp á, thì nhờ láng giềng giúp đỡ, nói vậy thôi chứ anh em ở xa làm sao mà quên được cái nữa đâu. Đối với cái thời buổi hiện tại, một cú phone, một cái message hay hoặc là live stream đi, hay hoặc là mình gặp mặt nữa thì không phải không thưa quý vị, thì rất là dễ dàng lắm. Hy vọng là mặc dù là cái câu bán anh em xa mua láng gì gần, anh em nhớ giữ gìn với nhau nha thưa quý vị. Rồi một cái bán khác nữa thưa quý vị, cái này cái tên gọi là bán cái chỗ nằm mà mua cái chỗ ngồi. Ủa sao kỳ vậy đó, ngày xưa người ta kêu là bán cái chỗ nằm mà mua cái chỗ ngồi. Thưa quý vị, ngày xưa ở làng ở xóm thì người ta quý chuộng cái chỗ ngồi lắm đó, ở một cái góc chiếu đình trung đó, đó là một cái danh dự rất là lớn lắm. Cho nên người ta như thế nào thì người ta thường lo lắng, người ta thường bỏ tiền bạc ra để người ta mua nhiêu, mua xả, rồi làm khao, rồi làm tiệc để được có một cái chỗ ngồi ở cái ngoài đình. Có người vì thế mà phải bán cả nhà cả đất luôn. Cho nên ngày xưa có một cái câu gọi là bán chỗ nằm mà mua cái chỗ ngồi. Chỗ nằm tức là cái nơi mà nhà ở của mình á, còn cái chỗ ngồi tức là một cái góc chiếu nơi đình trung, thưa quý vị. Ngày xưa người ta rất quý trọng những cái nơi này lắm thưa quý vị, cho nên mới có cái câu là bán chỗ nằm mà mua chỗ ngồi là phải. Một câu bán tiếp theo nữa thưa quý vị, bán gia tài mà mua danh phận à nghe. Bán gia tài mua danh phận thì thưa quý vị, theo sử thi vào cuối đời Trần và cuối đời Lê có một cái lại là bán cái phẩm hàm đó. Cái người mà có tiền á, mua được cái hư danh cho là rất là vinh dự lắm. Sau đó đến đời Lê Mạc, chúa Trịnh Cương đã đặt một cái lễ quan từ tứ phẩm trở xuống, ai mà nộp đủ 600 quan thì được thăng lên một trật đó. Những cái người mà chân trắng, ai mà họ nộp được 2.800 quan thì được bổ làm tri phủ, 1.800 quan thì được bổ nhiệm làm tri huyện. Danh phận có thể mua như vậy đó. Cho nên ngày xưa lúc bấy giờ thưa quý vị, nhiều người bán cả cái cơ nghiệp để mà mua lấy cái chức quan là vậy. Vì vậy mới có một cái câu tục ngữ trên đó, gần tại các thôn quê người ta cũng đua nhau bỏ tiền ra mua xã, dành một cái góc chiếu chốn đình trung. Nó cũng giống như cái câu trên thưa quý vị, cái câu tục ngữ ghi một cái tình trạng xã hội mà nêu một cái thói chuộng hư danh của rất là nhiều người của ngày xưa. Người ta thường mượn câu này để mà bên vực cho cái thói ta kêu là ham danh phận, ta kêu là bán gia tài mà mua danh phận, coi như là bán chỗ nằm mà mua chỗ ngồi là vậy đó thưa quý vị. Câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay Hòa Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị được mang tên là bảo một đàn mà quàng một nẻo. Thưa quý vị, bảo một đàn mà quàng một nẻo nha. Bảo ở đây là dùng theo cái nghĩa cổ, tức là nghĩa là dạy thưa quý vị đó, tức là dạy thưa quý vị đó, tức là bảo đó. Quàng tức là đâm quàng, tức là đi quàng, tức là đi mà đi bừa mà không có xét xem là nó đúng là nó không, tôi kêu là quàng thưa quý vị. Đường quang hay hoặc là đường có trong gai gì đi nữa đi đó, cứ đi quàng vào đó. Nẻo tức là cái lối đi thưa quý vị. Bảo một đàn mà quàng một nẻo tức là dậy đi đường này mà không có chịu đi đó, mà lại đâm quàng đi cái nẻo khác nữa. Cái ý nói là làm trái với cái lời dạy bảo của người trên đó, cái người mà nói với mình đó. Cái ý nghĩa này nó cũng gần giống như cái câu là bảo một đường sển một nẻo là vậy thưa quý vị. Một cái bảo tiếp theo, này cũng nhiều bảo ha thưa quý vị. Bảo một đường sển một nẻo thì nó gần giống như cái câu bảo một đường sển một nẻo. Thì thưa quý vị, bảo một đường sển một nẻo đó là bảo dùng theo cái nghĩa cổ, tức là dạy bảo, dạy học. Xưa kia thì người ta kêu không thích kêu dạy học, mình ta kêu là bảo học thưa quý vị. Sển tức là đi xa xa, đi trệt trệt ra, nẻo nẻo giống như Hoàng Tính có phân tích, đó là cái lối đi nó hẹp hơn cái con đường, ta kêu là nẻo nha thưa quý vị. Đó, cái ngụ ý của câu nói như vậy, nói cái việc mà dải đi một đường mà lại trền một nẻo, nó cũng giống như là cái câu mà Hoàng Tính nói rằng là bảo một đường quàng một nẻo thì bảo một đàn mà quàng một nẻo, thì cái câu dưới này là bảo một đường mà sởn một nẻo thưa quý vị. Đó, thì cái câu này thường dùng để mà quở trách con cái, quở trách học trò, hoặc là những cái người dưới không nghe theo đúng cái lời dạy bảo của cha mẹ, của anh, của thầy học, hay hoặc là cái người trên. Cái ý nó cũng giống như cái câu mà bảo một đàn quàng một nẻo thôi nhé thưa quý vị. Rồi tiếp theo, bát mồ hôi đổi bát cơm. Bát mồ hôi mà đổi bát cơm, bát tức là chén đó thưa quý vị. Đó, muốn được một cái chén cơm, muốn được một cái bát cơm ăn thì phải đem cái bát mồ hôi ra mà đổi. Ý nói của cái câu này đó là phải làm lụng vất vả, làm lụng khó nhọc lắm thì mới có được cái miếng ăn. Cái câu này nêu lên một cái sự làm ăn vất vả của nhà nông nước ta ngày xa xưa. Tôi kêu là bát mồ hôi đổi bát cơm là vậy thưa quý vị. Rồi một câu tiếp theo, 70 mà học 71, 70 học 71 thì cái vị người 70 tuổi phải học kinh nghiệm của cái người 71 tuổi, bởi vì hơn một tuổi là có thêm kinh nghiệm một năm. Cái câu này đại ý nói là cái người mà nhiều tuổi thì biết được cái việc đời nhiều hơn, đó, nhiều hơn. Rồi, còn cái người mà ít tuổi thì bao giờ nó cũng thua kém cả. Và cũng có một cái nghĩa nữa, đó là gì thưa quý vị, đó là người ta tuổi nào thì cũng cần phải học để mà biết thêm đó mà, chứ không có nên tự phụ là mình biết hết cả rồi, không cần phải học gì nữa. Ta kêu là 70 học 71 ngang. Cũng là một cái bẫy nữa thưa quý vị, 70 chưa đuôi què chớ khoe rằng lành thưa quý vị. Cái câu này, 70 chưa đuôi què chớ khoe rằng lành. Thì thưa quý vị, 70 là 70 tuổi, đuôi tức là mù thưa quý vị, lành tức là nguyên vẹn, tức là nguyên lành, thân thể không có tàn tật. Khi mà người ta ở tuổi đã 70 rồi mà chưa mù mắt, chưa què chân thì cũng chớ có nên khoe rằng mình nguyên lành, mình không có bị tàn tật nghe. Đại ý của câu này là khuyên người ta đó, chớ nên tự phụ rằng mình nguyên lành mà khinh bỉ những cái kẻ đuôi mù què quạc nhăn. Đến người già 70 tuổi cũng chưa chắc gì là đã khỏi bị tàn tật. Bởi vì việc đời xảy ra bất thình lình lắm, có khi chỉ một cái chớp mắt mà người lành bỗng hóa ra người què, bởi vì trong một cái bất ngờ nào đó mà mình không nghĩ đến, phải không thưa quý vị? Người ta kêu là 70 chưa đuôi què chớ khoe rằng lành. Một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo Hoàng Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay, bắt bò cày triều thưa quý vị. Bắt bò cày triều, triều ở đây tức là ruộng triều thưa quý vị. Ruộng triều nguyên nghĩa của nó tức là cái ruộng mà có nước thủy triều lên xuống ra vào, sao dùng để trở thành những cái ruộng nước bùn lầy á, thì người ta kêu là cái ruộng triều. Ruộng triều mà có khi mà bùn lầy á, nó lên đến thắt lưng luôn đó, trâu cũng không có cày bừa được của ngày xưa á. Vậy mà bắt bò cày triều á, thiệt là bắt nó làm một cái việc mà quá cái khả năng của nó luôn thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Trời ơi, nước bùn lầy nó cao lắm, thì nó cao đến cái thắt lưng luôn mà. Cái câu này thường được dùng để chê một cái sự cắt đặt công việc mà không có sát cái khả năng, xếp đặt một cái công việc mà không có hợp lý. Ngày xưa ta kêu là bắt bò cài triều hả bay. Một cái câu bắt tiếp theo nữa thưa quý vị. Câu này quen lắm, bắt cá hai tay nha. Hai tay đều thò xuống bắt cá, không phải là hai tay định bắt một mà là một tay định bắt một con. Cái câu này thường dùng để chê người mà mưu một lúc cả hai việc, hy vọng rằng hễ mà hỏng việc này thì được việc kia. Người ta kêu là bắt cá hai tay nghe. Vâng, một cái câu tiếp theo nữa. Chương trình này vẫn gọi là có rất là nhiều những câu thành ngữ tục ngữ mà chúng ta học hỏi hoặc là chúng ta ôn lại phải không thưa quý vị. Rồi tiếp theo đó là bầu dục chấm nước cái thưa quý vị. Bầu dục chấm nước cái thì bầu dục là một cái món ăn ngon cũng như là bổ nhất ở trong cái thân thể của con heo. Nước cấy là một cái thứ nước mắm làm bằng con cấy. Thì thưa quý vị, là một cái thứ cua bể chân nó có lông tơ. Nước cấy nó nặng mùi sắc đen, là một cái thứ nước mắm xấu không có ngon. Bầu dục á đó, thì thưa quý vị, mà đem mà chấm với lại cái nước cái thì làm phí mất cả chất của cái bầu, của cái trái bầu dục này. Đại ý là câu này nói là cái người thô kệch không có biết đường ăn, người ta thường nói lầm ra là vui đục mà chấm nước cái đó quý vị, đó là vậy ha. Một câu tiếp theo trong chương trình thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay, bé không vinh cả gãy cành, thưa quý vị, bé không vinh cả gãy cành thì vinh V-I-N, vinh tức là vinh cái cành cây xuống mà uống nắng nó thành hình thù gì đó, tức là mình kéo cái cây xuống mình tạo thành một cái hình thù gì đó thì gọi là vinh cái cành cây xuống, thưa quý vị, là kéo cành cây xuống. Thì thưa quý vị, ngày xưa người ta thường hay uống cây thành hình con rồng, con phượng để mà làm cảnh đó. Cho nên phải uống nắng từ cái lúc mà cây còn bé, nó còn non lắm. Để khi mà cây mà lớn lên rồi mà chúng ta vinh, chúng ta kéo xuống, chúng ta uống nắng cái cây thì nó rất là dễ cái cành, dễ gãy cái cành lắm. Không thể mà uống nắng được nữa. Đại ý con này là khuyên người ta là nên dạy con cái từ cái lúc mà chúng còn nhỏ tuổi. Để chúng lớn rồi mới dạy thì không có dạy được nữa đâu. Bé không vinh cả gãy cành là gặp là vậy đó thưa chứ quý vị. Rồi tiếp theo, bẻ hành bẻ tỏi, thưa quý vị, bẻ hành bẻ tỏi, câu này cũng hay ha. Hành tỏi thì có nhiều cái nhánh bé lắm, bẻ hành bẻ tỏi tức là bẻ hành tỏi ra những cái bánh, những cái nhánh bé nhỏ hơn. Cái nghĩa bóng của câu này muốn nói là bắt bẻ những cái điều vụn vặt không có đáng bắt bẻ, thì cái nó ê sao bẻ hành bẻ tỏi hoài vậy bay. Rồi tiếp theo một cái bẻ nữa, quý vị, bẻ què cho thuốc. Bẻ mà bẻ què cho thuốc. Thưa quý vị, cái câu này cái ý nói rằng là chính mình bẻ què cái chân mình, dù cho đó là con vật hay là con người, rồi sau đó thì chính mình lại cho nó thuốc vào để rịch cho nó khỏi cái què đi. Đó. Cái câu này tả cái mánh lới xảo quyệt của cái bọn cường hào thường kiếm chuyện cho người ta bị tai vạ rồi lại đứng ra lo liệu chạy chọt để mà lấy ăn đó mà. Ta kêu ngày xưa ta kêu là bẻ què cho thuốc đó. Một câu để mà kết thúc cho chương trình thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay mà thính xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là Bỉ Cực Thái Lai. Thưa quý vị, bỉ cực đó là khốn khổ, suy bỉ đến cực độ, thái lai là cái vận may vận đỏ đến. Bỉ cực thái lai là hễ mà người ta mà gặp cái cảnh khốn khổ đến cùng cực quá thì là bỉ cực thái lai, thì là sắp sang cái hồi vận đỏ rồi. Không biết cái lẽ trời có đúng thế hay không, khổ quá tất là sắp sướng, nghèo quá thì tất là sắp giàu, tối quá thì tất là sắp sáng thôi. Hay là cái câu này chỉ nêu lên là để an ủi xuông cho những người mà cơ cực, người ta kêu là hết hồi bỉ cực đến hồi thái lai nha. Đó, để chúng ta có thêm một cái niềm hy vọng để mà sống, cái niềm hy vọng để chúng ta làm việc nữa, phải không thưa quý vị, với cái câu được mang tên bỉ cực thái lai. Và tính xin được kết thúc cho chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao lại nơi đây. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao vào 9:30 sáng của mỗi thứ tư hàng tuần trên làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.